Thưa anh chị em, khi hội thánh dành ngày Chủ nhật thứ tư mùa phục sinh hôm nay để hướng lòng trí chúng ta về Chúa Giêsu Kitô như là mẫu mực của một vị mục tử nhân lành, thì chúng ta học được gì để áp dụng vào trong đời sống của hội thánh, chẳng những là cho các vị chủ chăn như các giám mục, các cha xứ, mà còn cho cả những người làm trưởng gia đình, làm trưởng cộng đoàn, hay được giao phó cho vai trò làm người giáo dục trong hội thánh. Thứ nhất, chúng ta hãy quan sát coi cái phương pháp lãnh đạo, phương pháp chăn dắt đoàn chiên của Chúa như thế nào. Chúa nói khi bắt đầu mở cửa để dắt chiên đi thì người mục tử sẽ ra đi trước, sẽ dẫn đường. Đây không phải chỉ đơn giản là đi trước theo nghĩa thể lý hay là theo nghĩa thời gian, nhưng còn theo một nghĩa sâu xa hơn, thưa anh chị em. Đó là lãnh đạo bằng gương sáng. Thông thường thì chúng ta thấy lãnh đạo bằng lời nói, bằng mệnh lệnh tương đối dễ dàng, áp đặt trên những cái người dưới quyền mình lệnh này lệnh kia, và kèm theo là những cái lời đe dọa, sẽ có hình phạt, sẽ có kỷ luật, thì dễ dàng hơn là lãnh đạo bằng cách là làm gương sáng trước. Người ta chẳng nói, lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Nhiều khi người ta quá chú trọng đến luật lệ, đến những cái mệnh lệnh, mà rồi cái cách sống của những cái người lãnh đạo, của những người làm bề trên, lại nói ngược lại với những cái lời của họ dạy dỗ bề dưới. Và do đó chúng ta thấy cái việc giáo dục không có kết quả, nói một đàng làm một nẻo, và nhiều khi là dối trá, nhiều khi là dùng những cái thủ đoạn, thì đó không phải là cái cung cách của một cái mục tử nhân lành, mà chỉ là những cái kẻ như Chúa Giêsu nói, đầu trộm đuôi cướp. Tất cả những người đến trước tôi là bọn đầu trộm đuôi cướp. Thứ hai, thưa anh chị em, chẳng những là cái mục tử nhân lành phải đi trước, mà đôi khi còn phải đi bọc hậu. Tại vì có hai lý do để che chở cho đoàn chiên khỏi những kẻ thù. Nó thường là rình rập, nó núp lùm núp bụi để nó tấn công từ phía sau đoàn chiên của mình. Thì người mục tử phải đi bọc hậu phía sau để đảm bảo an toàn cho đoàn chiên. Còn hơn nữa, mục tử sẽ khuyến khích những cái con chiên vì hèn nhát, vì sợ hãi hoặc là đau yếu mà chậm bước, thì những cái con chiên này rất dễ dàng làm mồi cho thú dữ. Mục tử đi bọc hậu phía sau để khích lệ, nhiều khi vác những cái con chiên đau yếu bệnh tật đó trên vai để luôn luôn đi sát cùng với đàn chiên. Đôi khi mục tử còn có thể là phải đi về phía bên phải để xem có những cái con chiên chúng ta gọi là quá khích thiên hữu đó, quá hăng say với luật lệ, với cái đường hướng của hội thánh, mà đôi khi lại trở thành những cái thành phần hiếu động, thành phần gây những cái bất ổn cho cộng đoàn. Thì mục tử cũng phải có mặt với những con chiên này để khuyên bảo họ, hạ nhiệt họ, giúp cho họ bình tĩnh để có kiên nhẫn chờ đợi anh chị em của mình cùng đi trên con đường của Chúa. Và đôi khi mục tử cũng phải qua phía bên cái tay trái, tức là để hướng về những cái người thiên tả, những cái người thường thường có đầu óc rất là tiêu cực, rất là chống đối khi thấy những cái gì không vừa ý của mình trong cộng đoàn, trong hội thánh. Cũng cần có cái lời dạy dỗ của mục tử để những anh chị em tiêu cực hay là quá chán nản, quá mất kiên nhẫn cũng điềm tĩnh lại. Và sau cùng, thưa anh chị em, chúng ta cũng hãy để ý xem cái phương pháp của mục tử nhân hậu chăm sóc đàn chiên của mình như thế nào. Vì mục tử nhân hậu theo như Thánh Kinh nói sẽ đưa đàn chiên tới những cái đồng cỏ tươi mát và đến những cái dòng suối trong lành. Mục tử nhân hậu Giêsu Kitô dùng lời tinh tuyền của Chúa, dùng giáo lý chân thật của Chúa, ta là đường, là chân lý, để nuôi dưỡng đàn chiên bằng những cái thực phẩm chân thật, không phải là những cái thứ thực phẩm đã nhiễm độc, đã bị ô nhiễm vì những cái tham vọng, vì những cái dối trá, những cái lừa lọc của cái xã hội, của cái cuộc đời đầy những cái hệ lụy tội lỗi ngày hôm nay. Và sau cùng, mục tử nhân hậu Giêsu Kitô còn nuôi dưỡng đàn chiên của mình, các tín hữu, các Kitô hữu của mình bằng chính lương thực là mình và máu của Người, để cho đàn chiên được sống và sống một cách sung túc, một cách khỏe mạnh, một cách sung sức, một cách dồi dào. Và chúng ta còn thấy cái tinh thần đầy trách nhiệm của mục tử nhân hậu Giêsu Kitô khi phải đối đầu với những kẻ thù, đối đầu với những cái thế lực được coi như là siêu cường, có thể nắm trong tay cái sống và cái chết của người ta, hù dọa người ta bằng đủ mọi cái bạo lực, đủ mọi cái mánh khóe, bằng cách vu khống, tù tội và nhiều khi còn giết chết. Chúng ta hãy nhớ cái điều gì đã xảy ra trong vườn Gethsemane khi Chúa Giêsu chịu bắt bớ. Chúa đứng trước các tông đồ để đối đầu trực diện với những cái kẻ bắt bớ Chúa. Và Chúa nói, nếu các anh muốn tìm bắt tôi thì hãy bắt tôi, nhưng hãy để cho những người của tôi, những môn đệ của tôi ra đi bình an. Đó là cái cung cách cần thiết cho một mục tử nhân lành, cho những người lãnh đạo chính danh. Bởi vì rất thông thường chúng ta thấy ở trong xã hội, những người lãnh đạo hèn nhát, khi mà có xảy ra những cái nguy cơ, những cái cách thấy là truy trách nhiệm, thì thường họ đổ tội cho cấp dưới. Chúng ta vẫn có cái câu truyền đạt trong dân gian, tại thằng đánh máy. Mục tử nhân hậu luôn luôn đứng ra chịu trách nhiệm và che chở binh vực cho con chiên của mình. Thưa anh chị em, đó chính là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, mục tử nhân lành của chúng ta, gương mẫu cho tất cả những người được cái trao nhiệm vụ lãnh đạo trong cộng đoàn của dân Chúa, từ những vị lãnh đạo như là các đức giám mục, các cha sở, cho đến những người làm cha làm mẹ trong gia đình, cho đến những người làm trưởng những cái cộng đoàn, những người làm người giáo dục phải học hỏi và cố gắng thực hiện. Có như vậy, thưa anh chị em, thì chúng ta mới thực sự thuộc về đàn chiên của Chúa. Và chúng ta không thể bỏ qua một cái chi tiết nữa là Chúa Giêsu nói, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Đây chính là một cái phương pháp lãnh đạo kỳ diệu, thưa anh chị em. Lãnh đạo bằng cái hiểu biết, lãnh đạo bằng cái tâm tình thông cảm chia sẻ, không bằng những cái kỷ luật, bằng những cái hình phạt, bằng những cái roi đòn, bằng những cái bạo lực. Người chăn chiên biết rõ chiên của mình, nói được cái tiếng lòng của con chiên của mình, và con chiên cũng biết được cái tấm lòng của chủ chăn, y như cái truyền thuyết về cái người hai người bạn tri âm tri kỷ. Ba hai cái người bạn mà nghe cái tiếng đàn là đã biết được tiếng lòng của mình. Hai người bạn đó đã trở thành mẫu mực cho những cái tấm lòng thông cảm hiểu biết lẫn nhau, không cần phải dùng tất cả những cái mưu mô thủ đoạn mánh lới như là ở xã hội, như là ở trong cái giới chính trị, ở trong cái giới của những cái kẻ đầy những cái thủ đoạn xấu xa, cũng nhân danh là lãnh đạo, nhân danh là những người phục vụ nhân dân. Thực tế đó là những cái kẻ cướp, những cái kẻ sẽ lấy cái thịt chiên mà ăn, vắt cạn sữa của chiên, vặt sạch lông của chiên để làm lợi cho mình. Ngược lại sẽ để chiên phải chết đói, phải mòn mỏi, không có người chăm sóc. Như Chúa đã thương cái hoàn cảnh của người dân, họ bơ vơ như đàn chiên, không ai dẫn dắt. Thưa anh chị em, chúng ta cùng tha thiết cầu xin Chúa ban cho hội thánh được có những chủ chăn nhân hậu, ban cho xã hội có những người lãnh đạo nhân hậu, ban cho các gia đình Kitô hữu có những người làm cha làm mẹ, ban cho các đoàn thể của người Công giáo có những cái người đầy tâm huyết, tất cả đều theo gương sáng của Chúa Giêsu Kitô, mục tử nhân lành.